thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải lo tu để trở về quê xưa chốn cũ. Thế gian là bãi trường thi, chúng ta đến đây để học bài kích động và phản động trong thanh trược, thì phần hồn chúng ta sẽ được trưởng thành và sáng suốt, hướng về giới thanh. Càng thanh thì mới càng thấy rõ mọi sự việc, từ nặng trược tối tăm rồi đi tới sự sáng suốt. Bài học của thế gian là giúp cho chúng ta hiểu sự hiếu nghĩa, nhân đạo phải tròn thì mới phát triển đi lên được. Cho nên người tu phải thành tâm, thực hiện cương quyết sửa mình thì mới tiến. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Phụ Ái Kỳ 8 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 30 tháng 2 năm 1980.
Chuyển tiến hành trình quy thiên cảnh của cuộc đời của chúng ta xuống thế gian học hỏi, chuyển tiến trong hành trình để trở về với nguồn cội, sửa sai dẹp loạn ý tự hành. Chúng ta sửa sai, sửa những sự nặng trược và đem lại sự thanh nhẹ. Loạn động đem lại sự an bình ý tự hành. Lúc đó cái ý chúng ta tự hành tiến, không còn phải nhắc nhở nữa. Vía hồn quy tụ minh đường đạo, lúc đó quy hồn quy tụ, vía hồn quy tụ có vía có hồn sáng suốt minh đường đạo, biết cái đường quân bình của trời đất để tiến hóa, thực tiễn hành hướng đạt giới cao, thực tiễn thực hành phát triển trong cuộc hành hương đạt giới thanh, đạt tới cái chỗ thanh cao nhẹ nhàng, giới thanh phân giải đành rệt, thực hành mới rõ được thanh nơi nào, cái giới thanh phân giải đành rệt rõ ràng thì chúng ta thấy càng tu càng nhẹ càng thanh, càng thấy rõ ràng mọi sự việc. Thực hành mới rõ trược thanh nơi nào, chúng ta thực hành rồi mới rõ trược là gì, thanh là gì. Chuyển từ bậc thấp đến cao, rõ tình chân thật mà ra vào tự minh. Chuyển từ bậc thấp đến cao, từ thấp chúng ta trụ qua tại thế gian, từ nặng trược, từ tôi tâm rồi đi tới sự sáng suốt, rõ tình chân thật ra vào tự minh, chúng ta rõ cái sự chân thật là gì. Lúc đó thì hồn vía ra vào và tự hiểu rõ ràng. Thế gian tạm giữ chút tình, thương yêu cha mẹ chính mình phải lo, ở thế gian mình phải tạm giữ chút tình. Đối với vợ chồng, gia đình, cha con anh em đó, thương yêu phải thương yêu, phải giữ lấy sự thương yêu cha mẹ chính mình phải lo đó, mọi người phải lo giữ chữ hiếu là cái mục đích để tiến hóa đi lên, phải biết thương yêu cha mẹ, lo hành thực hiện dẫn dò đi chợ tới đích vượt lò lửa trui, lo hành chúng lo chúng ta phát triển thực hiện những sự dẫn dò của người tiền bối cũng như của cha mẹ, sự tiến hóa không ngừng của phần hồn phải đi cho tới đích vượt lò lửa trui. Chúng ta phải đi tới mục đích đã vạch định, đã vượt khỏi sự thử thách hiện hình hiện hành. Cha trời mẹ đất an vui cảm thân thông con trẻ mà vượt mùi thế sanh. Cha trời mẹ đất an vui đó thấy không, đấng tạo hóa lúc đó là an vui thấy chúng ta biết tu biết tiến biết hành, cảm thông con trẻ mà vượt mùi thế sanh, biết được tâm tình sự đau khổ của nó thức giác và nó phát triển trong tâm tư vượt mức để tránh những cái sự khuyến rũ của thế gian, thành tâm thực hiện tự hành quy y chân trạng đạt thành vô vi. Đó, thành tâm thực hiện tự hành cương quyết để sửa mình để tiến quy y chân trạng trở về nguyên căn là sự sáng suốt vô cùng tận, đạt thành vô vi. Lúc đó mới thấy vô vi là gì, thấy cảnh giới vô vi là đờ đờ tha thứ, thực hiện tự giải tự hòa, chuyện đời lối tạm tự ghi, sanh trụ hoại diệt ta thì tiến lên. Ở trên thế gian thì cái lối tạm, thế gian chuyện đời lối tạm, cái gì cũng tạm, sanh sân si hỉ nộ ai ô dục mà hương hạ nó cũng tạm mà thôi, một thời gian rồi cũng chán. Tự ghi thì nhớ cái đường lối để đi lên, sanh trụ hoại diệt ta thì tiến lên, sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Chúng ta đi trong chu trình sanh trụ hoại diệt của định luật tiến hóa, ta thì tiến lên, ta phải giữ sự sáng suốt và vun bồi sáng suốt để lên, thực hành thức giác vững bền, phóng ba bảo táp và giữ nền tự tu thực hành. Lúc đó chúng ta thức giác vững bền, chúng ta sáng suốt, thấy sự sai lầm chính mình đã tạo quá nhiều thì chúng ta vững tiến, phóng ba bảo táp mà giữ nền tự tu, dù cho phong ba báo táp thì nữa, chúng ta phải giữ vững một nền tảng để tiên sửa rõ rệt, tu cho khỏi ly luận bù, hạ quản cho rõi an du đời đời, tu cho khỏi ly luận bù. Nhiều khi nói bạch đủ này, vặn cái này, vặn kia, vặn nọ để hỏi thiên hạ, nhưng mà rốt cuộc ly luận của mình mù mà không hay, không hiểu, rồi chúng cho mình là sáng suốt hơn đối phương, vì mình không hiểu thì mình mới thắc mắc. À, vì thi mình thiếu sáng suốt mình mới là tâm tối, đó là do tự mình tạo ra mà thôi. Tu cho tránh khỏi cái lý luận mù, đặt những cái những câu hỏi tâm tối mà không biết mình là ai. Chúng ta yên tâm để lo tu thì chúng ta thấy hạt quảng châu trôi rọi an du đời đời, thấy rõ hạt quảng trôi rọi. Hào quang là gì? Sự sáng suốt sẵn có của chúng ta, sự thanh nhẹ sẵn có cho chúng ta xuất phát, thì bề trên chuyển hóa xuống phần thanh nhẹ để cho chúng ta thấy sự trói rọi hòa hợp. Ở trong có, ngoài có nó mới kêu trói rọi. Mắt phàm chúng ta, trong này chúng ta có ánh sáng, ta dòm ngoài mới thấy ánh sáng. Nếu ở trong tắt hẳn ánh sáng thì dòm ngoài làm gì có ánh sáng. Mà chúng ta thấy hào quang chói rọi thì an vui vui đời đời là thấy rõ ràng, thấy cái hào quang chúng ta đã phối hợp thanh nhẹ bề trên chuyển qua cho chúng ta, thì cái đó bất di bất dịch, không bao giờ một thế lực nào có thể diệt nó được, trừ chủ nhân ông sai quay và tự hạ lấy từng lớp của mình mà thôi. Điển thanh tự tiến tự giờ, từ đời qua đảo nơi nơi dung hòa, điển thanh tự tiến tự giờ. Cái điển chúng ta thanh rồi tự tiến tự giờ, tự đi lên, đi lên, để đi lên sự tiếp tiến theo sự sáng suốt ở bên trên, rồi tự nó giải tán sự ô trược. Từ đời qua đảo nơi nơi dung hòa, từ đời từ sự phức tạp mà chúng ta không thấy được, chúng ta không thấy được sự sáng suốt, chúng ta sống ở trong gì trầm luôn của sự đau khổ, thì lúc đó chúng ta mới vượt khỏi rồi. Chúng ta từ đời qua đạo nơi nơi dung hòa, lúc đó chúng ta thấy ở đâu cũng là ung dung hòa hợp hết, không có chỗ nào bị kẹt kích động như chúng ta tưởng trước khi chúng ta chưa tu thực hành, chẳng cảm thấy xa bền tâm vững chí mơ nàng được tu. Chúng ta thực hành rồi không thấy cái gì khó thể, cái gì chúng ta bền tâm vững chí rồi chúng ta mới thấy rõ ràng hành trình sửa chữa là đúng, hành trình sửa chữa là tiến hóa, hành trình sửa chữa mới thấy là giá trị do chính mình đóng góp, chính mình phải lo cho mình mới là đúng. Cho nên các bạn tu ở đây không ngoài sự thực hành, không ngoài tự sửa chữa trong chu trình tiến hóa. Cuộc hành hương dài đằng đẵng, nếu mà chúng ta không chịu thực hành, ai giúp đỡ chúng ta đây? Ai lo cho chúng ta tiến hóa ngoài chúng ta? Chỉ mình mới hiểu mình hơn, chẳng ai hiểu được sự sai lầm. Mà chúng ta càng ngày càng tỉnh thì chúng ta càng ngày càng thấy sự sai lầm của chính mình. Chứ không có thể rằng nói chúng ta đúng. Nếu đúng thì chúng ta đâu cần tu, đúng đâu chúng ta cần phải sửa chữa từ lý từ tí, mà chấp nhận từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia trong định luật sanh lão bệnh tử. Mỗi người ở thế gian rồi đây đi tới già nua mới thấy rõ sự thấy rõ sự sai lầm chính mình tạo cho, đã làm cho mình đen tối vì sự kích động và phản động luân lưu trong chương trình tiến hóa mà chúng ta nhận định không rõ hướng đi, không chịu đi lên nhưng mà chỉ có đi xuống. Làm sao đạt được chánh pháp, làm sao rõ được tình thế nguyên căn? Cho nên chúng ta có tu, chúng ta thấy rõ rồi. Khi càng thấy rõ thì chúng ta ao ước cái gì bây giờ? Chúng ta ao ước trở về nguồn cội, trở về sự sáng suốt vô cùng tận. Chính chúng ta đã dày công được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu giờ, bây giờ chúng ta mới thấy được, nghe ra một chút. Rồi từ đó chúng ta cứ tin rằng sự thực hành chúng ta không có hoang phí, chỉ dày công thực hiện để đâm gốc trong chu trình tiến hóa của phần hồn. Nhiên hậu mới hòa cảm với các nơi các giới. Chúng ta càng tu càng thấy sung sướng, càng tu càng thấy nhẹ nhàng, càng tu càng thấy sự thay đổi của nội tâm nội tạng trong sự tiến hóa của tham sân si hỷ nộ ai ô dục đều phải thay đổi và tự nhắc lên. Đó, các bạn soi hồn nhắm mắt thấy ánh sáng đây. Rồi một ngày nào đó các bạn đi trong sự tham dục hướng hạ thì sự ánh sáng đó nó mất đi, đâu còn ánh sáng nữa, mà sự bận tâm lại trở về với các bạn. Cứ kẹt cũng như con người bị giam trong cái tủ, bốn cái cánh cửa tủ nó che đậy chúng ta, rồi tiên thôi lưỡng nan cứ vậy rồi gây ra những sự bất bình của nội tâm, làm cho chúng ta chậm tiến và thiếu hẳn sáng suốt. Rồi tưởng chúng ta hay, thì cái nào đến với chúng ta cũng chê và chúng ta tưởng rằng chúng ta hay hơn mọi người. Kể cả tiền Phật Thánh chúng ta cũng không cần biết. Đó là một tư tưởng công cao ngạo mạn. Đi đâu công cao ngạo mạn là đi xuống. Tưởng ta đây rồi đâu có còn học nữa mà tiến hóa. Tưởng ta giỏi hơn thiên hạ, ta thông minh hơn người khác. Nhưng mà không hiểu rõ sự thông minh đó do đâu mà có. Do chính ta có không? Bình tâm một chút để xét sự phối hợp các càn khôn vũ trụ chấm điểm cho chúng ta. Thấy chúng ta trình độ đến đâu thì bề trên mới chuyển hóa cho chúng ta một phần sáng hơn, để chúng ta học ăn học nói để sửa bình tiến hóa, để cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ vững chí tiến hóa. Cho nên các bạn tu rồi có một phần sáng suốt, đừng tưởng rằng chính bạn có, chính bạn hay. Bạn không làm gì có và không làm gì hay hết. Một vị sư, một vị gì có tâm tu bao nhiêu năm rồi cũng không dám xưng mình là hay, xưng mình là giỏi. Nhưng mà là hiếu học, cần học hỏi nhiều, từ hành động một của bất cứ nơi nào đưa đến, người cũng phải lo học, lo tiến, lo sửa. Đó mới mong rằng ngộ được chân pháp để tiếp tục tu.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Yêu Cha, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Tuyết Trinh, gửi đến quý vị.
Xa cách cha trong mọi người.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ thưa thầy, có câu hỏi. Thưa thầy, con thấy tình thương của Thượng Đế cũng như sự sinh và sự sát của Thượng Đế trong tất cả vạn vật. Mà con không thấy vai trò của và hoạt động của duy trì cái mẫu trong đời sống của chúng con. Thưa thầy, ảnh thầy chỉ dạy.
Duy trì kim mẫu, lo cho ông không biết bao nhiêu mà ông thấy hoạt động. Không có đô la ông tư không?
Con thấy đó là cha.
Kim mẫu, con hiểu đó là kim mẫu. Con xin gì mẹ cho nấy, con hiểu chưa? Mẹ mới có cái tình thương sâu đậm đó. Một ngày con vắng mẹ là con chết rồi. Mẹ trong túi con đó, thấy chưa? Có đồng tiền, tôi muốn mua cái bông này, mẹ chiều con. Biết nó mua cái này hư nhưng mà mẹ thương quá, mẹ chiều. Tôi muốn mua xì ke tôi hút, mẹ cũng cho luôn. Mẹ, tình mẹ trong con. Mà đâu có ai thấy kim mẫu mà đâu có ai thấy. Cho nên mẹ chỉ biết khóc thôi. Quá thương con, hết sức thương con, tận độ cho con. Nhiều khi cha còn trách ngài nữa, phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà cái nghiệp của ngài phải làm, phải từ độ, không bao giờ bỏ. Vì ngài biết tương lai con ngài sẽ nên, khi nó vấp phải rồi nó sẽ thức tâm. Nhưng mà ngài chỉ chờ mà thôi. Ngài phá tất cả luật pháp của tam giáo tòa để thường độ con ngài. Đó, các bạn đã sống với mẹ mà không biết. Ngày nay các bạn tu rồi, tôi nhắc kim mẫu là mẹ các bạn. Các bạn có một đồng đô la, các bạn sử dụng trong việc cần thiết thì các bạn tiến tới đạo pháp mau lắm. Mà các bạn sử dụng trong sự không cần thiết và không biết thương yêu thì các bạn sẽ bị đọa. Khi các bạn hết tiền rồi, còn nắm, các bạn nắm 5 đô la, các bạn muốn hôn nó hoài, cực chẳng đã mới mua hamburger ăn, chứ đáng lẽ tôi giữ nó hoài. Lúc đó mới thương yêu mẹ đó con. Biết mẹ chúng ta khóc ghê lắm.
J'aurais voulu savoir, quand on est en proie à un mauvais sentiment intérieur, comment le transformer? Quand je vois la jalousie ou la colère ou n'importe quel mauvais sentiment en moi, comment arriver à le dissoudre? Comment arriver à le transformer? Je suis triste de voir cela en moi, mais je ne sais pas comment le dissoudre.
Kính thưa Đức Thầy, trong tâm hồn con có những cái tình cảm rất là lạ lùng và rất là kỳ lạ, giống như là sự ganh ghét, ganh tị, nhưng mà con muốn không biết và làm sao giải quyết và sửa đổi những cái tánh xấu đó thành cho tốt đẹp, xin thầy minh giải cho con.
Cái đó cũng là cái tập quán từ chút sơ sanh cho tới lớn. Cô này là cái vốn ghen tương, là đại ghen. Bây giờ mở mắt rồi, thấy cuộc đời, ghen bao nhiêu lần cũng không xong, ghen chi? Mà khi ghen nó có lợi cho chính mình không? Khi ghen là nó hại khối thần kinh, từ khối óc cho đến cơ tạng. Thì việc đó là việc không cần thiết trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta phải bỏ nó đi, dứt khoát, tâm tư phải dứt khoát. Khi mà nó khởi ghen, chúng ta nói chuyện này không cần thiết. Yêu thương là chuyện cần thiết. Cái tập quán đã gieo rắc từ nhỏ cho đến lớn, thì bây giờ nay chút mai chút mới giải được, chứ không có giải một lần được. Cho nên sự ghen tương làm tai hại cho chính mình và hại luôn người ở một bên mình nữa. Người ghen là người ác, không phải người hiền. Cho nên chúng ta phải dứt khoát không nuôi dưỡng sự độc tài đó nữa. Nếu ông trời mà có cái tâm đó là chúng sanh chết hết rồi. Chúng ta khi giận hờn, buồn tủi, chúng ta nhớ tới trời. Vậy chúng ta phải học cái hạnh đức của ông trời, phục vụ và hy sinh cho chúng sanh. Hỏi cho trời ở đâu? Trời ở trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta soạn một tâm thanh sạch, là chúng ta có một cái dinh thự cho ông trời thường ngự trong tâm, thì chúng ta không có làm những điều sai quay nữa. Còn phương pháp vô vi làm sao để bớt ghen. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không lưu ý, và tự niệm Phật từ từ. Khi mà có lưỡi răng kề răng thì khối thần kinh chuyển chạy và sẽ quy nhất. Cho nên chứng minh nước miếng chuyển chạy thì máu huyết chúng ta được chuyển chạy một lần. Cho nên khối thần kinh chúng ta cần cái gì để sửa cho nó tốt thì cần những dụng cụ điện năng của trời đất. Khi chúng ta niệm Phật, nước miếng chuyển chạy thì cơ tạng đã chuyển chạy và luồng điển chúng ta sẽ hòa hợp với vũ trụ quan mà tiến. Cứ nghĩ chiều sâu của Phật Pháp, tức là nghĩ luồng điển từ bi của Đức Phật, thì cứ niệm Phật, tâm nó càng ngày càng mở rộng, nó bớt sự ghen tương. Cho nên khi niệm Phật không nên sợ mất và cũng chẳng muốn còn. Lúc niệm Phật là niệm thôi, thanh tịnh, hướng về Đức Phật niệm. Đức Phật có cái gì khác hơn con người? Luồng điển từ bi của Ngài, nếu tưởng đến là Ngài ban chiếu liệt. Cho nên cần niệm Phật trong chỗ thanh tịnh yên ổn. Không nên niệm Phật trong lúc nghe âm nhạc. Không nên niệm Phật trong lúc nghĩ việc việc này việc nọ trong óc. Buông bỏ tất cả mới niệm Phật được. Niệm Phật là phát triển tâm từ bi. Chứ không mong niệm Phật để đánh đuổi ma quỷ là còn ác. Cái niệm Phật để phát triển tâm từ bi và liên hệ với tâm từ bi, ánh sáng từ bi của chư Phật, thì giải cứu tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Là cứu tất cả chứ không có hại ai. Thành ra tánh ác nó sẽ tiêu tan. Đó là cách sửa trị cái tánh nóng nảy của mọi người. Cho nên ngày đêm biết lo và làm như vậy, tức là xây dựng cho tâm thân bình an và giải tỏa những phiền muộn sai quấy, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được mòn và giải tán. Hỏi tại sao những người Á Châu nói đối Phật ai cũng nghiêm chỉnh mà tin tưởng nơi Phật? Vì những người Á Châu đã cảm nhận được luồng điển từ bi của Ngài hằng cứu giúp. Cho nên sức mạnh từ bi là sức mạnh của cả vũ trụ này. Bất cứ tôn giáo nào cũng nói về từ bi mới nhìn rõ sức mạnh đại bi. Cho nên khi mà chúng ta hướng về Phật là tiến hóa tới vô cùng, mới cảm nhận được sự vô sanh, thì chúng ta mới thấy có hạnh phúc.
Xin cảm ơn. Je te remercie. Xin cảm ơn Đức Thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.